7. Hà Trạch Thần Hội định tông chỉ Nam Tông. Lục Tổ Huệ Năng và Thần Tú Đại Sư đều là đệ tử của Ngũ Tổ. Thần Tú chủ trương tiềm tu, chưa minh tâm kiến tánh, nên bài kệ thân như cây bồ đề là phát quy nơi nhân địa. Lục Tổ đã minh tâm kiến tánh, nên bài kệ bồ đề vốn chẳng cây là phát quy nơi quả địa. Ngay đó đem niết bàn diệu tâm trọn vẹn trình ra, được Ngũ Tổ ấn khả truyền cho y pháp. Lúc Lục Tổ đang hoằng tôn chỉ Đạt Ma ở Tào Khê, Thần Tú Đại Sư thì đề xướng phát thiền tiệm tu ở Nam Kinh, gọi là Bắc Tông. Sau khi Lục Tổ viên tịch, pháp tiệm tu của Bắc Tông ngày càng hưng thịnh. Môn đồ của Thần Tú có 3 vị quốc sư, trong đó Phổ Tịch Thiền Sư danh giá cao nhất, từng làm quốc sư trải qua 3 đời vua Tác Thiên, Trung Tông và Dày Tông. Phổ Tịch Tôn Thần Tú làm Lục Tổ, tự xưng là Thất Tổ. Tông chỉ của Tào Khê ngày càng chìm lặng, do đó đệ tử của Lục Tổ là Thần Hội Thiền Sư phấn chấn đứng ra chỉ trích môn tiệm tu của Bắc Tông chẳng phải chánh thống của Tổ Đạt Ma. Chỉ có tông chỉ Tào Khê mới là đích truyền. Ngày 15 tháng Giêng năm thứ 20 niên hiệu Khai Nguyên, ngài ở Hoạt Đài, hiện là Hoạt Huyện, tỉnh Hà Nam. Đại Dân Tự thiết lập Vô Giá Đại Hội, xác định pháp thống Thiền Tông do Tổ Đạt Ma truyền. Năm thứ 8 niên hiệu Thiên Bửu, một lần nữa xác định tông chỉ Nam Tông tại Lạc Dương. Từ đó chánh thống Thiền Tông là Lục Tổ Tào Khê mới được xác định. Ngài Thần Hội xác định tông chỉ là tôn thần của Thiền Tông, mà lịch sử ít ghi chuyện này. Nơi Thạch Đồng Đôn Hoàng có ghi bài Bồ Đề Đạt Ma Nam Tông Thị Phi Luận do Độc Cô phái soạn, hiện nay lưu tại Viện Bảo tàng Ba Lê. Trong bài này là ghi việc định tông chỉ của Ngài Thần Hội ở Đại Dân Tự Hoạt Đài. Thần Hội còn có bài Hiển Tông Ký để hiển bài tông chỉ của Tào Khê. Ngoài ra tác phẩm Chiến Đào Ca cũng làm cùng lúc xác định tông chỉ này. Nay Chiến Đào Ca đổi tên là Vĩnh Gia Chiến Đào Ca, nhưng tôi đã thấy một bản đời nhà Tống ghi rõ tác giả là Thần Hội. Nay trích ra mấy đoạn trong Chiến Đào Ca để chứng tỏ. Dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng Tào Khê là kế thừa, bắt đầu truyền đăng từ Ca Diếp, 28 đời truyền từ Ấn. Pháp Lưu Đông vào đất này, Bồ Đề Đạt Ma làm sơ tổ, 6 đời truyền y thiên hạ hay, đời sau đắc đạo vô số kể. Khi xác định tông chỉ dành chánh thống ở Hoạt Đài, bằng chứng hiệu lực nhất là việc truyền y pháp. Trong Hiển Tông Ký có nói: sau khi Thế Tôn nhập diệt, 28 vị tổ ở Ấn Độ cùng nhau truyền tâm vô trụ, đồng thuyết tri kiến của Như Lai, cho tới Tổ Đạt Ma đến Trung Quốc làm sơ tổ, truyền y để làm tin cho pháp. Pháp là chỗ nương tựa của y, Thiền Tông lấy y pháp tương truyền, ngoài ra chẳng có pháp khác. Trong truyền tâm ấn để ấn chứng bản tâm, ngoài truyền cà sa để đại biểu tông chỉ. Trong Nam Tông xác định Thị Phi Luận có nói: nay Thần Hội thiết lập Vô Giá Đại Hội và trang nghiêm đạo tràng, chẳng vì công đức, chỉ muốn xác định tông chỉ cho người học đạo khắp thiên hạ, vì tất cả người học đạo phân rõ thị phi. Than mạt pháp thời ác thế, chúng sanh phước kém khó dạy dỗ, cách xa bậc thánh tà kiến sâu, ba mạnh pháp yếu nhiều quán ghét, vừa nghe đốn giáo của Như Lai liền muốn diệt cho tan rã hết. Pháp viên đốn chẳng nhân tình, nghi chẳng giải quyết cần phải dành, chẳng phải sơn tăng chấp như ngã, tu hành sợ đọa hầm đoạn thường. Theo việc tranh luận của Ngài Thần Hội là muốn phá cửa tiệm tu của Thanh Tịnh Thiền mà kiến lập cửa đốn ngộ của Tổ Sư Thiền vậy. Mặc người phỉ, mặc người bán, lấy lửa đốt trời tự lao nhọc, ta nghe đồng như uống cam lộ, tiêu tan bỗng vào bất tư nghị, quán ác ngôn là công đức, phỉ bán ta là thiền tri thức, chẳng gì phỉ bán nỗi yêu ghét, sao tỏ vô sanh từ nhẫn lực. khi ngài thần hội định tông chỉ, bị người Bắc Tông vu khống mà bị vua đày, nên mới có lời nói trên. Trong Nam Tông Định Thị Phi Luận nói: Nay ta Hoằng Dương Đại Thừa kiến lập chánh pháp, khiến tất cả chúng sanh đều hay biết, đâu tiếc thân mạng. Mặt trời lạnh, mặt trăng nóng, bọn ma chẳng thể hoài chánh thống. Xe voi trên đường đang tiến tới, bọn ngựa đâu thể chặn lại được. Voi lớn chẳng dạo đường con thỏ, đại ngộ chẳng kẹt nơi việc nhỏ. Chớ nhìn ống hẹp bán hư không, nay ta vì ông giải quyết xong. Ngoài ra như gọi người gỗ máy lên để hỏi dụng công cầu Phật lúc nào thành, và yêu quái trăm năm uổng mở miệng, vân vân, đều là lời chỉ trích môn tiệm tu thanh tịnh thiền. Xét kỹ toàn bộ chứng đạo ca đều là ngài thần hội vì xác định tông chỉ mà nói ra, so với ý chỉ trong Vĩnh Gia Tập hiển nhiên chẳng đồng. Ngài Vĩnh Gia trước học Thiên Thai, lời nói trong tập còn nhiều giọng nói giống tông Thiên Thai, nên biết chứng đạo ca là tác phẩm của ngài thần hội. Có thể vì người đời sau muốn tránh sự ác cảm của Bắc Tông nên gán tên cho ngài Vĩnh Gia mà thôi. Thiền Tông ở ngày nay gai góc khắp đường, lý đốn tiệm chẳng thể phân biệt. Có ai kế tiếp theo ngài thần hội phấn chấn khởi lên tái định tông chỉ của Tào Khê chăng?
8. Gia phong của năm phái thiền. Dưới cửa lục tổ có 43 người đắc pháp, mỗi mỗi quá độ một phương đều là chánh thống. Trong đó Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Thành Tư và Hà Trạch Thần Hội nổi bật nhất. Phái Nam Nhạc sau này sanh ra Lâm Tế và Quy Ngưỡng hai tông. Phái Thanh Nguyên sau này sanh ra Dân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động ba tông. Mỗi tông đều có phương pháp riêng để tiếp dẫn hậu học, gọi chung là Ngũ Gia Gia Phong. Phái Hà Trạch truyền đến Khuê Phong Tông Mật, vốn là người tông Hoa Nghiêm, thuộc về giáo môn, chưa thể gánh vác tông chỉ Tào Khê mà mong điều hòa thiền tông với các tông giáo môn, lọt vào ngôn thuyết kiến giải, làm cho phái Hà Trạch Thần Hội tuyệt truyền. Chỉ còn phái Nam Nhạc Thanh Nguyên được người đời sau công nhận là phái đích truyền của Tào Khê. Nam Nhạc có Mã Tổ, cũng như Thanh Nguyên có Thạch Đầu. Mã Tổ được sự thọ ký dưới chân Chà Đạt người thiên hạ, còn Thạch Đầu thì có tiếng tâm Thạch Đầu Đường Trơn. Mã Tổ chủ quá Hồ Nam, người tham học từ bốn phương đều tìm đến cửa hai phái, rất là thịnh vượng. Dưới cửa Mã Tổ có đệ tử 139 người ngộ đạo, trong đó Bá Trượng Hoài Hải nổi bật nhất. Ngài Bá Trượng là người bắt đầu sáng lập thiền viện, soạn Thanh Quy của Tòng Lâm. Đệ tử bậc thượng thủ là Huỳnh Bá Hy Vận, Quy Sơn Linh Hữu. Dưới Huỳnh Bá có Lâm Tế Nghĩa Quyền, là tổ của Lâm Tế Tông. Quy Sơn là tổ của Quy Ngưỡng Tông. Dưới Quy Sơn có Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, do thầy trò Quy Sơn. Ngưỡng Sơn xướng quả với nhau cùng phát dương mà thành gia phong của bản tông. Dưới Thạch Đầu người đắc đạo cũng nhiều, trong đó Thiên Hoàng Đạo Ngộ, Dược Sơn Duy Nghiễm là hai nhánh chủ lưu. Dưới Đạo Ngộ truyền qua Long Đàm Sùng Tính, Đức Sơn Tuyên Giám, đến Tuyết Phong Nghĩa Tồn, Thiền Phong Chấn Hưng, tứ chúng nhiễu quanh thường hơn 1.500 người. Đệ tử nói pháp có Dân Môn Văn Yểm, Quyền Sa Sư Bị, tất cả 56 người. Văn Yểm là tổ của Dân Môn Tông. Dưới Quyền Sa truyền qua La Hán Quế Xâm, đến Pháp Nhãn Văn Ích là tổ của Pháp Nhãn Tông. Dưới Dược Sơn Duy Nghiễm truyền qua Vân Nham Đàm Thạch, đến Động Sơn Lương Giới, với đệ tử Tào Sơn Bổn Tịch cùng nhau sáng lập Tào Động Tông. Ấy là cội nguồn thành lập của năm phái thiền. Nói gia phong là tác phong riêng biệt của mỗi tổ, dùng để phát dương tông chỉ biệt truyền của thiền tông. Chư tổ minh tâm chứng tánh, dù đồng nhau nhưng cá tánh mỗi mỗi chẳng đồng, nên phương pháp tiếp dẫn hậu học mới có sự khoan hồng, oai mãnh, ôn hòa, gấp bách, mỗi mỗi khác nhau. Nói tóm lại, gia phong của các phái trong Thiền Tông đều lấy niêm hoa thị chúng của Phật Thích Ca làm mô phạm. Phương pháp phổ biến nhất của chư tổ Trung Quốc là dùng gậy, dùng hét để tiếp dẫn hậu học. Gậy bắt đầu từ lục tổ đánh thần hội, hét bắt đầu từ mã tổ tiếp bá trượng. Tác dụng với niêm hoa thị chúng chẳng khác, cho đến Ca Diếp giơ tay, A Nan hiệp trưởng, nhị tổ Huệ Khả lễ bái xong về đứng chỗ cũ, mã tổ dựng phất trần, quăng phất trần, bí ma giơ chĩa, hòa sơn đánh trống, thạch củng dương cung, tuyết phong đá cầu, quốc sư để chén nước, quy tông kéo đá, la hán vẽ chữ, đại tùy hầm khoai, đức sơn vào cửa liền đập, lâm tế vào cửa liền hét, là cái gì của bá trượng, chớ vọng tưởng của vô nghiệp. Triệu châu uống trà, dân môn ăn bánh, tất cả đều chẳng khác với sự niêm hoa thị chúng của Phật Thích Ca. Ấy đều là chư tổ tùy cơ phát huy dùng để tiếp dẫn hậu học, vốn chẳng quy tắc nhất định, như lâm tế nghĩa quyền thiết lập các quan ải tam quyền tam yếu và tứ liệu giảng để khám xét đồ chúng, tiếp dẫn hậu học, con cháu truyền thừa nhau tỏ ra thành gia phong.
Gia phong Lâm Tế Tông. Truyện Lâm Tế trong truyện Đăng Lục Trần. Tăng hỏi: Thế nào là câu thứ nhất? Sư nói: Ấn khai tam yếu, điểm son hẹp, chưa cho suy nghĩ chủ khách phân. Thế nào là câu thứ nhì? Diệu dạy chẳng cho vấn vô trước, chấp trước, phương tiện đâu phụ, cô phụ triệt lưu cơ. Thế nào là câu thứ ba? Hãy xem trên đài hát múa rối, kéo dây đều do người bên trong. Lại nói, một cú ngữ phải đủ tam quyền môn, một quyền môn phải đủ tam yếu, có quyền có thực, các người làm sao lãnh hội? Thủ Sơn Tĩnh Niệm Thiền Sư đời thứ năm phái Lâm Tế trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục rằng: Ngộ được câu thứ nhất làm thầy của tổ và Phật, ngộ được câu thứ nhì thì làm thầy của người và trời, ngộ được câu thứ ba từ cứu chẳng xong. Còn Từ Minh Sở Viên Thiền Sư đời thứ bảy phái Lâm Tế, vì tăng hỏi tam quyền tam yếu mà thuyết tụng rằng: Đệ nhất quyền, tam thế chư Phật tỉnh nói chi, dạy bảo trong mộng sanh khinh rẻ, ngồi không lại thành đọa đoàn kiến. Đệ nhị quyền, lanh lợi nạp tăng mắt chưa sáng, lửa đá điền chớp là chậm trễ, nhướng mày nháy mắt càng cách xa. Đệ tam quyền, vạn tượng xâm la vũ trụ rộng, mây tan hang trống núi non lặng, nước chảy đất bằng đầy sông ngòi. Đệ nhất yếu, thánh phàm nói chi diệu, suy nghĩ đường càng xa, mở mắt điên đảo nhiều. Đệ nhị yếu, đánh kiển gọi đỉnh núi, thần thông đến tự tại, đa văn kêu ngoài cửa. Đệ tam yếu, ngồi nằm khiến người chê, bàn tay nắm thiên hạ, chiếu soi đủ ngàn sai. Về tứ liệu giảng trong Lâm Tế Lục ghi rằng: Như kiến giải Thiền Tông, tử hoạt dĩ nhiên, người tham học cần nên chú ý. Cũng như chủ khách gặp nhau thì có ngôn luận qua lại, hoặc tùy vật hiện hình, hoặc toàn thể tác dụng, hoặc nắm cơ tùy phương tiện mà vui giận, hoặc hiền bán thân, hoặc cởi sư tử, hoặc cởi tường dương. Như tiếng hét của người học chân chánh là đưa ra cái thao bằng keo, thiện tri thức chẳng biết là cảnh, bèn dính mắt cảnh họ mà làm dáng làm điệu, liền bị người học hét thêm tiếng nữa. Thiện tri thức chẳng chịu buông xuống, ấy là bệnh tuyệt vọng chẳng thể trị, gọi là khách nhìn chủ. hoặc là thiện tri thức chẳng đưa ra vật gì, tuy chỗ hỏi của người học liền đoạt. Người học bị đoạt, thà chết chẳng chịu buông, ấy gọi là chủ nhìn khách. Hoặc có người học tỏ một cái trong sạch ra trước mắt thiện tri thức, thiện tri thức biết là cảnh liền quăng vào hầm sâu. Người học nói: tốt lắm thiện tri thức. Thiện tri thức liền nói: ngốc thay chẳng biết tốt xấu. Người học liền lễ bái, đây là chủ nhìn chủ. Hoặc có người còng tay còng cổ ra trước mắt thiện tri thức, thiện tri thức lại cho còng thêm một lớp. Người học hoan hỷ, hai bên đều chẳng biết, ấy gọi là khách nhìn khách. Các đại đức Sơn Tăng kể chuyện như thế đều là phân biệt ma quái để biết rõ chánh tà vậy. Lại nói, có khi đoạt nhân chẳng đoạt cảnh, có khi đoạt cảnh chẳng đoạt nhân, có khi nhân cảnh đều đoạt, có khi nhân cảnh đều chẳng đoạt. Tăng hỏi: thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh? Sư đáp: mặt trời phát sinh lụa trải khắp, hài nhi tóc dài trắng như tơ. Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân? Lệnh vua đã ban khắp thiên hạ, tướng quân biên thụy chẳng thấy nghe. Thế nào là nhân cảnh đều đoạt? Biên giới cách tuyệt tinh tức, tự cô độc ở một nơi. Thế nào là nhân cảnh đều chẳng đoạt? Vua lên ngôi vũ điện, lão ẩn vật ca ngợi. Lại nói, người học từ bốn phương đến, Sơn Tăng ở đây phân làm ba thứ căn cơ. Như người trung hạ căn đến thì ta đoạt cảnh họ mà chẳng trừ pháp họ. Như người trung thượng căn đến thì ta cảnh pháp đều chẳng đoạt. Người thượng thượng căn đến thì ta cảnh pháp nhân đều chẳng đoạt. Như có kẻ kiến giải xuất cách, siêu diệt ba thứ căn cơ đến thì Sơn Tăng ở đây bèn toàn thể tác dụng, chẳng tùy căn cơ. Ngài Lâm Tế ứng cơ thường hay dùng hét, người ta gọi là vào cửa liền hét. Bởi trong một tiếng hét sẵn đủ tam huyền tam yếu và tác dụng chủ khách. Sư từng nói, có khi một tiếng hét như bửu kiếm kim cang dương, có khi một tiếng hét như kim mao sư tử cự địa thế sắp chụp người, có khi một tiếng hét như cây trúc dò thám hình bóng trong đám cỏ, có khi một tiếng hét chẳng cho là tác dụng một tiếng hét, các người làm sao lãnh hội? Lúc bấy giờ môn đồ tham học trong hội cũng bắt chước sư hét. Sư nói, các ngươi cứ bắt chước ta hét. Nay ta hỏi các ngươi, có một người từ bên đông ra, một người từ bên tây ra, hai người cùng hét một lượt, ở đây phân được chủ khách chăng? Mà các người làm sao phân? Nếu phân chẳng được, về sau chẳng nên bắt chước lão tăng hét. Đối với Gia Phong Lâm Tế, Thủ Sơn Tĩnh Niệm Thiền Sư từng nói, các thượng tòa chẳng nên hét mù hét bậy. Ở đây bình thường nói với các ông, khách thì rốt cuộc là khách, chủ thì rốt cuộc là chủ. Khách chẳng hai khách, chủ chẳng hai chủ. Nếu có hai khách hai chủ, tức là hai thằng mù. Cho nên hễ ta đứng thì ngươi phải ngồi, hễ ta ngồi thì ngươi phải đứng, ngồi thì cùng ngươi ngồi, đứng thì cùng ngươi đứng. Mặc dù như thế, đến đây con mắt phải nhìn nhanh cho rõ mới được. Nếu con mắt do dự thì cách xa muôn ngàn dặm. Tại sao như thế? Giống như cách cửa sổ xem cưỡi ngựa, suy nghĩ tức chẳng dính dáng. Các thượng tòa đã lưu tâm việc này, cần phải chú ý, tốt nhất đừng bám vào chỗ giả dối. Hôm nọ ngày sau ngươi sẽ bị gạt. Đây là gia phong đại khái của Lâm Tế Tông. Gia phong của Quy Ngưỡng Tông. Quy Ngưỡng Tông có 96 tướng trò, gia phong tương đối ôn hòa, chẳng giống sự mãnh liệt của Lâm Tế Tông. Trong Nhân Thiên Nhãn Mục nói về gia phong Quy Ngưỡng Tông là: cha từ con hiếu, trên lệnh thì dưới tùng. Ngươi muốn ăn cơm, ta liền bưng canh. Ngươi muốn qua sông, ta liền chèo thuyền. Cách núi thấy khói, liền biết là lửa. Cách tường thấy sừng, liền biết là trâu. Còn Pháp Nhãn Thiền Sư Thập Quy Luận nói: quy ngưỡng thì vuông tròn mặt khế, như tiếng dội trong hang. như phù hợp luật lệ thông qua cửa ải. Truyền Đăng Lục Quy Sơn truyện rằng: Phổ Thỉnh hái trà, sư Quy Sơn nói với Ngưỡng Sơn: Suốt ngày hái trà, chỉ nghe tiếng ngươi, chẳng thấy hình ngươi. Xin hiện bổn hình ra xem. Ngưỡng Sơn lắc cây trà, sư nói: Ngươi chỉ được cái dụng, chẳng được cái thể. Ngưỡng Sơn nói: Chưa rõ hòa thượng thế nào. Sư dây lâu, Ngưỡng Sơn nói: Hòa thượng chỉ được cái thể, chẳng được cái dụng. Sư nói: Cho ngươi 20 gậy. Ngưỡng Sơn nói: Gậy hòa thượng con ăn, gậy con bảo ai ăn? Sư lại nói: Cho ngươi 30 gậy. Ngữ lục của Chân Tịnh Thiền Sư sau khi trụ trì Động Sơn có ghi: Thượng Đường kể, thuở xưa Diêm Quang thường dạy tăng về pháp môn kiến tánh. Nghe nói Quy Sơn cũng vậy, liền sai hai vị tăng đi dò thám. Đến nơi tòa hạ, nghe trăm điều đề xướng đều chẳng hiểu, lại sinh tâm khinh mạng. Một hôm gặp Tiểu Thích Ca, Ngưỡng Sơn nói: Ngươi chớ tâm thô. Tiểu Thích Ca bèn làm một tướng tròn, hai tay đưa ra, hai tăng cũng chẳng hiểu. Tiểu Thích Ca nói: Ngươi chớ tâm thô, liền bỏ đi. Sư Chân Tịnh nói: Tiểu Thích Ca tam muội, hai vị tăng chẳng biết. Dưới cửa Động Sơn có kẻ nào biết chăng là tam muội gì? Dây lâu ngài nói tiếp: Làm mì cần xứ trồng lúa mạch, ca nhạc nên tôn người đế hương, nhạc thần của đế thích.